tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian này, chính phủ, các ngành chức năng và các địa phương đã nỗ lực triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để giúp nghề khai thác hải sản ở nước ta phát triển theo hướng bền vững, phù hợp theo những khuyến cáo mà phía Ủy ban châu Âu đưa ra. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết về nội dung này.
Tháng 10 năm 2017, Ủy ban châu Âu đưa ra cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản nước ta. Ngay sau khi cảnh báo thẻ vàng được công bố, tháng 11 năm 2017, luật thủy sản sửa đổi đã được Quốc hội Việt Nam thông qua với những quy định mới mang tính chiến lược với mục tiêu hướng ngành thủy sản phát triển bền vững theo hướng phù hợp với nguồn lợi, hội nhập quốc tế. Ngày 13 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 45 đưa ra các yêu cầu đối với bộ ngành địa phương ngăn chặn các hành vi khai thác bất hợp pháp, xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc gỡ thẻ vàng. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho rằng:
về phía Hiệp hội, về cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn rằng ở cấp độ là các địa phương cũng làm sao triển khai nó mạnh mẽ hơn. Thì tôi nghĩ rằng đầu tiên là nỗ lực tốt theo những cái luật, các cái chỉ thị của Thủ tướng hay quyết định của Thủ tướng mà mình hiện nay đã chỉ đạo rồi. Ít nhất sẽ tạo cái nền cho cái việc mà chúng ta tiến tới cái khi mà châu Âu sẽ cử cái đoàn thanh tra sang lại.
Còn tại các địa phương, các biện pháp ngăn chặn đánh bắt hải sản bất hợp pháp cũng được thực thi quyết liệt. Bến cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã bao lần chứng kiến cảnh ngư dân với những con tàu khí thế ra khơi rồi buồn bã về tay trắng. Tiền mất, phương tiện bị tịch thu, có những người không may nằm xuống bỏ mình giữa trùng dương hoặc trở về đất liền, thân xác lạnh giá. Người may mắn hơn còn sống thì bị bắt, bị nhốt tù do đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài. Và gia đình vẫn đang phải tất tả vay mượn để chuộc về. Nhưng đó là câu chuyện của những năm về trước.
Có nhiều chứ, ở xứ Anh thì nó có rất nhiều đánh bắt ở nước ngoài đã bị bắt, có thể bị giam giữ rồi có thể là bị chuộc nộp tiền phạt. Đầu năm 2018 đây thì họ cái tình trạng đánh bắt nước ngoài không còn xảy ra nữa. Họ sợ rồi.
Không còn tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài, tin vui mà ngư dân cung cấp cũng được chính quyền xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận. Từ cuối năm 2017 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi không có tàu cá nào xâm phạm vùng biển của Australia và các quốc đảo Thái Bình Dương. Ông Phùng Đình Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.
Chúng tôi cũng đã tham mưu đề nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cấm khai thác và vận chuyển hải sản trái phép. Bởi vì 100% cái số tàu thuyền Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển của Úc, vùng biển của các quốc đảo Tây Thái Bình Dương là khai thác hải sản. Cùng với những cái chế tài khác, ví dụ như là sẽ tước giấy phép vĩnh viễn đối với những tàu mà khai thác trái phép khi trở về và không cho sang tên chuyển nhượng. Cho nên đến giờ này, đáng mừng là từ cuối năm 2017 đến nay là tỉnh Quảng Ngãi không có một chiếc tàu nào xâm phạm vùng biển của Úc và của các quốc đảo Thái Bình Dương.
Một nội dung quan trọng khác trong các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC đó là vấn đề lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Tỉnh Bình Định với quyết tâm và nỗ lực cùng sự nhận thức đúng đắn của bà con ngư dân đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát cho toàn bộ tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Ông Huỳnh Văn Quốc ở xã Quyết Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BD 93317 cho biết, giờ đây tàu cá của ông trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình, áo phao. Đặc biệt, quy trình khai báo trước 1 giờ khi xuất bến hoặc vào bến được các chủ tàu tuân thủ nghiêm túc.
Mình làm biển phải có nhật ký đâu đó đàng hoàng, chứ khó khăn tại do mình làm biển mình không viết, cứ vô mình viết nhật ký đâu đó đàng hoàng vô trình là bằng cá sao, vậy sao chứ có gì đâu. Không phải là ghi nhật ký để đi nộp mà mình còn để lưu cho những cái năm sau nữa. Có thể là năm sau những cái vùng đó mình đánh bắt cái tháng đó nó đạt như nào. Nếu như mà ghi kỹ hơn nữa là nghề đó gió gì, nước gì nữa. Mình ghi đây, qua năm sau mình có thể mình lật ra nghề giờ đây mình chỉ những cái vùng đây mình làm có cá này. Là mình nhớ chừng chừng đó là mình chạy xuống mình làm.
Những kết quả đạt được trong thực tiễn thời gian qua đã chứng minh rằng cảnh báo thẻ vàng của Liên minh châu Âu chính là một tác nhân quan trọng để ngành thủy sản cũng như toàn bộ xã hội nỗ lực hơn trong việc xây dựng một tương lai nghề cá phát triển mạnh mẽ và hội nhập có trách nhiệm.
Chuyển sang một nội dung khác, thưa quý vị và các bạn, các cơn bão đang liên tục xuất hiện tại Biển Đông, gây ra ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác thủy hải sản của bà con ngư dân. Để đảm bảo an toàn cho tàu cá khi đánh bắt trên biển, bà con ngư dân cần làm những gì? Cách xử lý các tình huống khi tàu cá di chuyển, neo đậu khi có bão là như thế nào? phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Thụy, trưởng phòng phối hợp cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Với những cái phương tiện tàu cá khi mà di chuyển trên biển, trong trường hợp mà có bão nhưng mà vẫn phải đang ở trên biển không kịp thời về neo đậu thì cái phương án di chuyển là hợp lý để tránh cái vùng ảnh hưởng của bão.
Các cái phương tiện chúng ta hoạt động trên biển phải thường xuyên nghe cái bảng tin dự báo thời tiết để chủ động tránh ra những cơn bão. Đấy là cái biện pháp là tối ưu nhất. Và trong trường hợp là mà chúng ta là do trường hợp mà chạy không kịp hoặc là không có cái tin tức kịp thời mà phải ảnh vào trôi vào cái vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, mình phải xác định được là mình đang ở vị trí nào của cơn bão. Đối với lại tàu thuyền mà hoạt động đang ở bên phải của cơn bão thì điều khiển tàu cho gió, hướng gió thổi vào mạn phải, trách một hướng khoảng 30-45 độ và cứ giữ nguyên hướng như thế chạy cho đến khi thoát khỏi vùng tâm bão. Còn lại là đối với những tàu thuyền mà nằm ở bên trái đường di chuyển cơn bão thì chúng ta sử dụng là để cho gió thổi vào mặt phải, đuôi mặt phải cũng trách khoảng một góc khoảng 30-45 độ và giữ cái hướng để cho khi tàu thoát hoạt khỏi hẳn tâm bão. Đấy, thì là khi mà trong cái hoạt động khi trong cũng đồng thời trong cái phòng trợ chạy trong chống bão đấy thì là các tàu thuyền cũng nên là nhìn hướng sóng, hướng gió để hướng sóng để điều khiển tàu cho nó phù hợp, đảm bảo an toàn cho tàu. Khi đổi hướng, nếu bắt buộc phải đổi hướng thì chúng ta nên đổi hướng những góc nhỏ một, dần dần một để tránh những cái ảnh hưởng tác động trực tiếp của hướng sóng vào mạn tàu là gây ảnh hưởng nguy hiểm cho tàu.
Dạ vâng. Thưa ông, là trong trường hợp mà tàu có thể dừng đỗ ở trong khu vực các cảng cá, các khu neo đậu tàu thuyền thì khi bà con dừng đỗ neo đậu thì cần lưu ý những vấn đề gì?
Khi mà neo đậu tránh bão trong các vùng tránh trú thì trước mắt là chúng ta cũng chọn những cái vị trí nó kín gió phù hợp. Khi neo đậu đối với chúng ta khi mà chọn cái vị trí đấy, nó cũng phải khi neo thì phải chọn cái vị trí nó thông thoáng và đủ độ quay trở, tránh khi mà chúng ta neo thì nó sẽ quay trở của tàu va đập vào nhau gây ảnh hưởng, gây vỡ đổ và chìm tàu. Đấy, trong rất nhiều cái kinh nghiệm từ trước giờ, đôi khi là trên biển là tai nạn thì không xảy ra nhưng mà khi mà vào những âu neo đậu lại bị hư hại nhiều. Trước khi là tìm vị trí neo đậu và phù hợp thì trên tàu cũng phải đảm bảo những cái dây neo, dây dù đảm bảo chắc chắn buộc vào những cái phao tàu. Trong trường hợp là nhiều tàu trong khu vực neo tránh trú bão thì các tàu cần liên kết với nhau thành một khối và buộc một đầu, thường thường ở trong các khu neo đậu người ta có những cái phao bù thì là sẽ buộc các mũi tàu vào các phao bù vào phía sau lái thì nên thả neo để giữ cố định giữa hai đầu và kết thành những khối để đảm bảo an toàn. Mà đặc biệt là khi neo đậu trong cái khu vực khi tàu bè đưa đi tránh trú bão thì khi mà đã chúng ta phải trong buộc chắc chắn, neo đậu chắc chắn, các thuyền viên cần rời tàu để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người.
Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.
Thưa quý vị và bà con, sau khi chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam ngày 7 tháng 11 phát sóng, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình trả lời câu hỏi. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Luật biên giới quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 11, ngày 17 tháng 6 năm 2003. Đáp án đúng là A.
Câu 2. Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam được chuẩn y ngày 12 tháng 11 năm 1982. Đáp án đúng là C.
Câu 3. Lần đầu tiên Bác Hồ về thăm lực lượng Hải quân Việt Nam vào ngày 30 tháng 3 năm 1959. Đáp án đúng là B.
Câu 4. Nước ta có 28 tỉnh, thành phố trung ương, có biển. Đáp án đúng là A.
Câu 5. Khi nước biển dâng, đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đáp án đúng là A.
Trên cơ sở, ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin nhắn sớm nhất về cho chương trình. Đó là các thính giả Nguyễn Thị Lưu ở thôn 2, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Phạm Bá Hòa ở số 879 đường 30 tháng 4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nguyễn Hoàng Anh Khoa, lớp 7B, trường trung học cơ sở Chư Ê Uy, Cơ Win, tỉnh Đắk Lắk, Bùi Thị Ly, xã Bình Đức,
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trần Tình, số nhà 25, đường số 1, thôn Bến Đền Tây, xã Điện Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Vâng, xin chúc mừng các thính giả. Một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Những thính giả đã được công bố mà chưa nhận được quà của chương trình, xin vui lòng chờ đợi. Chúng tôi sẽ gửi quà đến tất cả các thính giả trúng giải. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Đảo nào của nước ta vừa có diện tích lớn nhất, vừa có giá trị về du lịch, an ninh, quốc phòng? Đảo đó thuộc tỉnh nào? A. Đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. B. Đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. C. Đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
Câu 2. Bạn hãy cho biết các loại tài nguyên khoáng sản trên Biển Đông thuộc Việt Nam. A. Titan, thiếc, Diricon, dầu khí, thủy sản. B. Thủy sản, Diricon, v.v. các bãi cát trắng. C. Dầu khí, thủy sản, quặng thiếc, titan, thiếc, Diricon, các bãi cát trắng.
Câu 3. Bạn hãy cho biết phao số 0 có ý nghĩa gì? A. Là điểm đầu tiên của hệ thống phao luồng để cho tàu thuyền vào cảng được thuận lợi và an toàn. B. Là biên giới quốc gia trên biển. C. Là chủ quyền trên biển.
Câu 4. Hiệp định về vùng nước lịch sử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia ký ngày 7 tháng 7 năm 1982 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào? A. Ngày 7 tháng 7 năm 1982. B. Ngày 7 tháng 8 năm 1982. C. Ngày 7 tháng 9 năm 1982.
Câu 5. Một trong ba cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới của nước ta là A. Cảng Chân Mây. B. Cảng Đà Nẵng. C. Cảng Cam Ranh.
Vừa rồi là 5 câu hỏi tìm hiểu biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi nhắn tin với cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 965. 5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 13 tháng 11 năm 2020. Người trúng giải của tuần sẽ được chúng tôi công bố trong chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam kế tiếp.